Từ Dallas xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và xin được kính chào quý thính giả. Thời tiết tại Houston nắng chan hòa rất là đẹp. Ngày hôm nay nhiệt độ lên cũng khá cao, khoảng 90 mấy độ, 92, 93 độ. Và không biết ở bên Dallas thì như thế nào ở Nam Phương?
Dạ, bên Dallas thì bây giờ là nghe nói rằng là hôm nay sẽ lên tới hàng 9 rồi. Không biết rằng là giáo sư có lên hàng 9 chưa ạ?
Dạ. Tôi không biết, tôi chưa ra ngoài nhưng mà tôi thấy càng thấy ấm cúng. Dạ vâng.
Vâng, nói chung thì là thời tiết cũng khá nóng phải không giáo sư?
Dạ vâng ạ, dạ đúng như vậy ạ.
Vâng, như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán. Xin giáo sư có thể cho quý thính giả biết thị trường chứng khoán trong tuần có gì thay đổi hay không ạ?
Dạ vâng, trước khi đi vào đề tài kinh tế, tôi xin một phút để tỏ lời phân ưu sự ra đi của bác sĩ Nguyễn Ý Đức, và một danh y, một bạn trên 20 năm. Bác sĩ Đức cũng là MC trong ngày lễ thành công của chúng tôi 20 năm về trước. Tôi rất quý mến, kính nể, và tôi nghĩ tất cả đồng hương ai cũng kính nể. Ông là một danh y, không phải chỉ là thầy rất giỏi. Tác phẩm của ông lưu truyền mãi mãi với những tác phẩm mà có thể là bất hủ trên tủ sách nhiều thời, như là Tuổi Vàng, Câu Chuyện Thầy Lang, hay là Cẩm Nang Y Học cho những người cao niên. Ông là một danh y và nhà văn về y khoa. Tôi xin tỏ lời chiêm thành kính phân ưu với chị Loan và toàn thể gia đình, và xin cầu nguyện cho tinh thần của bác sĩ đi về với Thiên Chúa.
Vâng, trước cái tin buồn này thì cũng Quỳnh Lan xin được chân thành chia buồn cùng với gia đình của bác sĩ Ý Đức. Một đôi lần thì cũng gặp bác sĩ Đức và phu nhân cũng có đến trên đài, cho nên cũng có đôi lần nói chuyện với lại bác sĩ. Và từ nay chúng ta chắc không được xem những cái bài của bác sĩ Ý Đức viết về trên mỗi một tuần ở trong cái tờ báo rồi, phải không giáo sư?
Dạ vâng, chẳng những bác sĩ Đức biên bài mà là đã từng hiện diện trên tất cả truyền thông báo chí, đài VOA, đài AFA, không bao nhiêu kể, và là một lãnh đạo của cộng đồng của vùng Dallas này.
Vâng, cũng xin chia buồn cùng gia đình bác sĩ Đức, và cũng xin cầu cho linh hồn của ông sớm được thanh thản trên nước trời. Và bây giờ thì chúng ta trở lại với chương trình, thưa giáo sư.
Dạ vâng. Không biết phía bên Houston hay là ở trên Dallas có bị tiếng echo không? Phía bên tôi khi tôi nói thì tôi nghe có cái echo vọng trở lại, cô Đăng Phương.
Dạ vâng ạ, cái hệ thống nó đang bị trục trặc một chút xíu đó, rất là khó để mà connect với lại Houston, cho nên cái tiếng vang dội này thì Nam Phương sẽ coi thử coi nó bắt nguồn từ ở đâu, chứ mà bên Dallas thì nghe rất là rõ, không biết là cô Quỳnh Lan có bị nghe cái tiếng vang dội này không ạ?
Khi nghe bác sĩ, vâng, chúng tôi khi mà nghe giáo sư nói thì cũng bị, chúng tôi khi mà nghe giáo sư nói chuyện thì cũng bị echo. Không biết như thế nào ạ?
Tôi thì tôi nghe như vậy. Chắc có lẽ rất là khó nói, nhưng mà thôi để cố gắng. Dạ. Tốt mặt kết cuối tuần
thể hiện một cái tình trạng khá bi quan. Khi giới đầu tư họ thấy rằng quỹ tiền tệ liên bang đã gia tăng tiền lãi. Mặc dù trong giai đoạn đầu khi quỹ tiền tệ liên bang gia tăng tiền lãi thì giới đầu tư họ thở phào nhẹ nhõm vì họ nghĩ rằng có thể họ gia tăng nhiều hơn. Nhưng mà vì quỹ tiền tệ liên bang chỉ gia tăng 0.5% cho nên cuối cùng đã có sự chỉnh đốn lại. S&P 500 kết thúc ở mức là 4.123, Dow Jones là 32.899, có nghĩa là chỉ tròn trèm 33, có nghĩa là không tốt so với một cái thời gian rất lâu trong cận đại gần đây. Nasdaq thì 12.144, giá dầu thô rất là cao, 110.61 xu, gần như là 111 đô la. Giá vàng là 1.882 và công cổ phiếu 10 năm là 3.12. Hiện tại thì một cái gói nợ cho một cái tiền lãi cho mua một căn nhà với cái nợ 30 năm thì khoảng chừng 5.5% tùy thẻ tín dụng. Thành ra tiền lãi đã gia tăng, stock market xuống, và hiện tại trong cái tình trạng này đó nó khá đặc thù là chẳng những giá của những cái cổ phiếu stock market mà ngay cả những trái phiếu là bond đó, cả hai đều đi xuống cùng một lượt hết. Đây là nó thể hiện một cái tình trạng rất là phức tạp về kinh tế, nạn lạm phát, chiến tranh và tất cả mọi chuyện ở trên thế giới này, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy với cái tình hình như vậy như thế này thì kinh tế của Hoa Kỳ và thế giới sẽ đi về đâu ạ?
Vâng, hiện tại thì kinh tế của Hoa Kỳ thì hiện giai đoạn này vẫn còn vững chãi. Kinh tế của bên Âu Châu cũng khá vững chãi. Nhưng mà với cái tình trạng nạn lạm phát hiện tại là 8.5%, mức thất nghiệp của Hoa Kỳ hiện tại gần đến như là full employment rồi, 3.6, tốt nhất là khoảng 3.5, 3.4, mà bây giờ 3.6 có nghĩa rằng công ăn việc làm khá vững chãi. Giá cả tiếp tục gia tăng và đây là một cái điều mà quỹ tiền tệ liên bang không có một lựa chọn nào khác là phải gia tăng tiền lãi. Bên Âu Châu cũng vậy. Bên Âu Châu thì nạn lạm phát áp lực ít hơn, khoảng chừng 7.5%. Trong khi đó thì GDP của những quốc gia như là Đức đã tròn trèm có thể đi vào hướng âm. Trong khi đó một những quốc gia khác thì khoảng 2% GDP gia tăng. Hiện tại thì GDP của Hoa Kỳ khá vững chãi. Nhưng mà tình trạng này nếu mà tiếp tục gia tăng tiền lãi một cách vũ bão trong thời gian ngắn đó, có thể sẽ đưa GDP của Hoa Kỳ đi xuống. Chúng ta cũng được theo dõi tin tức ở bên Trung Cộng. Quý vị biết là Thượng Hải bị Covid rất nhiều, bây giờ Bắc Kinh cũng vậy. Họ gần như là bên Thượng Hải thì họ gần như đóng băng trong một thời gian rồi họ mở lại, rồi bây giờ Bắc Kinh cũng vậy. Thành ra cái tình trạng ở bên Trung Quốc đã làm cho kinh tế của Trung Quốc, dĩ nhiên là Trung Quốc là Trung Cộng là kinh tế của họ mà bị ảnh hưởng thì cũng ảnh hưởng với Âu Châu và thế giới, không ảnh hưởng Hoa Kỳ bao nhiêu. GDP của Trung Cộng tôi đã tiên đoán từ lâu rồi là không thể gia tăng trên 4%, mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc họ nói là gia tăng 6% năm nay thì đúng như vậy. Bây giờ họ trở lại họ nói rằng bây giờ GDP họ chỉ gia tăng khoảng 4% mà thôi, mà tôi nghĩ rằng có thể chỉ 3%. Đó là cái mức tệ lậu nhất của Trung Cộng trên 30-40 năm nay, cái sự gia tăng như vậy. Tình trạng kinh tế rất là mong manh, mặc dầu chưa có quốc gia nào đi vào suy thoái, là tại vì nạn lạm phát ở đâu cũng cảm thấy cái áp lực tới cái đời sống của người dân. Vâng, thứ đó là cái đại cương, thưa chị.
Dạ vâng ạ, đúng như là giáo sư đã tiên đoán thì Ủy ban Tiền tệ Liên bang là Fed đã tăng lên cái tiền lãi là 1/2%, và cũng xin giáo sư cắt nghĩa thôi là tại sao họ phải làm như vậy và cái nạn lạm phát ở bên Hoa Kỳ thì đang ở cái mức nào, thưa giáo sư?
Vâng, khi mà quỹ tiền tệ liên bang gia tăng lần đầu tiên tiền lãi thì 0.25%, thời kỳ này họ gia tăng là 0.5%, có nghĩa là nửa phần trăm đó. Họ gia tăng nửa phần trăm đó là một cái điều mà tôi nghĩ rằng cái lần đầu tiên họ làm sai lầm, mà đúng như vậy. lần đầu tiên tôi hy vọng là quỹ tiền tệ liên bang gia tăng 0.5% như là hiện tại họ đã làm, nhưng mà họ quá lạc quan, và trong thời gian 6 tháng nay quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ, mặc dù đó là một cơ quan có gọi là danh tiếng nhất, có uy tín nhất và có những nhà kinh tế gia lõi lạc nhất dùng những hệ thống supercomputer và những nhà có giải Nobel Prize kinh tế gia đều làm việc ở đó, rất là giỏi giỏi nhất thế giới, nhưng mà họ sai lầm khi ước đoán về cái nạn lạm phát, họ cho nó là tạm thời. Và dĩ nhiên là họ cũng không muốn làm nhanh quá để ảnh hưởng kinh tế. Cho nên khi họ gia tăng 0.25% kỳ trước, tôi nói là quá nhẹ, không thể nào được. Đáng lẽ phải 0.5% thì nó có thể kèm hãm được cái sự gia tăng tiền lãi. Và kỳ này đúng như vậy, họ gia tăng 0.5% mà tôi tiên đoán rằng họ sẽ gia tăng thêm một lần như vậy nữa, từ đây cho tới cuối năm. Thế dĩ họ phải làm như vậy là tại vì cái nạn lạm phát của Hoa Kỳ mà Quỹ Tiền Tệ Liên bang họ sai lầm trong quá khứ, họ nói đó là tạm thời. Cái khác biệt của gia tăng giá cả và nạn lạm phát là nó bền vững và nó kéo dài. Giá cả gia tăng nó tùy theo món đồ, món hàng, nó có thể tạm thời. Họ nói đó là tạm thời là tại vì sau pandemic nào cũng vậy, sau một cái dịch bệnh hay một cái gì đó nào cũng vậy thì kinh tế trở lại thì giá cả gia tăng rồi nó sẽ bền vững lại. Nhưng mà trường hợp này nó rất phức tạp. Cái nạn lạm phát của Hoa Kỳ nó không phải chỉ là do cái dịch bệnh COVID mà thôi. Mặc dù Hoa Kỳ đã chi tiêu 6.000 tỷ, $6 trillion, vừa kích thích kinh tế, vừa để bào chế thuốc rồi nọ để trợ giúp những hãng công ty, và tất cả trong thời gian 2 năm nay là 6.000 tỷ đô la, thì in tiền ra, mượn tiền, thì tất nhiên tiền lãi, áp lực tiền lãi nó phải gia tăng là chuyện dĩ nhiên. Chưa kể đến là cái gián đoạn chuỗi cung, có nghĩa là supply chain bị gián đoạn vì những quốc gia như là bên Trung Cộng, Trung Quốc, và ngay cả người dân Hoa Kỳ cũng bị gián đoạn, cho nên kinh tế bị ảnh hưởng. Rồi bây giờ lại bị cái khủng hoảng về nhiên liệu, về natural resource, trong đó có dầu khí, dầu hỏa ở chiến tranh của Nga và ở bên Ukraine, mặc dù nó không ảnh hưởng Hoa Kỳ, nó ảnh hưởng bên Âu Châu nhiều hơn. Nhưng mà đường lối của chính phủ Biden thay đổi, bó tay bó chân những công ty của Hoa Kỳ, không có cho khai thác dầu khí dầu hỏa như quá khứ. Đó là những cái điều mà nó áp lực, nó đưa đến áp lực của nạn lạm phát, nó đa dạng. Phần nhiều khi chúng ta thấy nạn lạm phát là một trong hai điều xảy ra, kỳ này lại hai điều xảy ra cùng một lượt. Đó là thứ nhất, nạn lạm phát xảy ra, nó gọi là cost push inflation, có nghĩa là gì? Là áp lực từ giá cả gia tăng. Chúng ta thấy rõ ràng là những lương tối thiểu người dân, những công ty Hoa Kỳ họ gia tăng tiền lương để họ kêu gọi dân chúng đi làm. Lương tối thiểu gia tăng, áp lực tiền lương gia tăng. Rồi chuỗi cung gián đoạn, tất cả này nọ than hiếm, đồ đạc cái gì cũng mắc cọ mỏ, rồi cộng thêm xăng cộ nữa, đó là cái áp lực của cost push inflation. Rồi cái demand pull là gì? Là sự thu hút của nhu cầu gia tăng. Người dân nhận được tiền của stimulus package trong thời gian, có một số người họ có tiền nhiều họ vẫn không xài hết, bây giờ họ pandemic họ bắt đầu họ tiêu xài, và sau khi thắt lương một bụng thì bây giờ họ tiêu xài thì nó lại có cái nhu cầu nhiều. Hai chuyện nó xảy ra là nó đưa ra một cái tình trạng nạn lạm phát rất là khó giải quyết là như vậy, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy thì thưa giáo sư, đối với cái tiền lãi của Federal đã gia tăng như thế, có tác dụng gì đến tiền lãi của ngân hàng và của thương mại hay không, business hay không, thưa giáo sư?
Vâng, Quỹ Tiền Tệ Liên bang, xin nói một tí về đại cương về Quỹ Tiền Tệ Liên bang. Quỹ Tiền Tệ Liên bang là một cơ quan độc lập, phi chính trị, mặc dù đó, tổng thống đốc là Fed Chairman, là hiện tại là Joe Powell, là người do tổng thống chỉ định, nhưng mà khi vào cái vị trí này thì dưới quyền của ông là bao nhiêu thống đốc của nhiều vùng làm việc. Đây là một quỹ tiền tệ như là một nhánh thứ tư của chính phủ Hoa Kỳ, trong đó hành pháp, luật pháp và tư pháp và Federal Reserve là một hoàn toàn biệt lập, không tùy thuộc quốc hội, cũng không tùy thuộc tổng thống trong cái nhiệm kỳ của tổng thống đốc này. Thì trách nhiệm của họ đó, cơ quan này được thành lập sau 1930, sau cái gì mà gọi là khủng hoảng kinh tế toàn cầu đó, Great Depression 1930 đó, thì họ được, cái cơ quan này được thành lập. Mục đích của họ ưu tiên thứ nhất là kiềm chế nạn lạm phát. Mục đích của Fed là nạn lạm phát của Hoa Kỳ khoảng 2 cho tới 2.5% mà thôi. Nhưng mà mục đích thứ nhì của họ là tạo công ăn việc làm và giữ cho nền kinh tế tăng trưởng. Thì đây là hai cái con đường song song mà Fed đang làm việc. Và với nặng lạm phát gia tăng bây giờ là hiện tại là nặng lạm phát là 8.5% rồi. Thì khi họ gia tăng như vậy á, thì cái Fed Fund có nghĩa là gì? Cái tiền lãi của liên bang, của quỹ tiền tệ là gì? Quỹ tiền tệ liên bang đó, khi mà họ gia tăng cái tiền lãi hiện tại là gần như là 0%. Lần đầu tiên họ gia tăng 0.25%, bây giờ thêm 50 nữa là gia tăng tổng cộng năm nay là 0.75%. Họ nói họ có thể gia tăng tới 2% cho tới cuối năm. Thì cái số tiền lãi khi gia tăng như vậy á, là nó ảnh hưởng đến cái tiền lãi của những ngân hàng họ mượn vận lẫn nhau. Có nghĩa là những ngân hàng họ phải mượn tiền của Fed, họ gọi để cho vay và họ mượn tới mượn lui, họ mượn tiền như vậy. Nhưng mà họ phải giữ một cái reserve, có nghĩa là một cái thế chưng. Theo luật của liên bang là phải giữ một cái thế chưng trước khi cho vay ở ngoài. Thì khi Fed Fund mà gia tăng như vậy á, thì cái tiền lãi của những ngân hàng như là Bank of America, Wells Fargo này nọ, cái tiền lãi của họ gia tăng. Thì cái tiền lãi họ gia tăng á, là tất nhiên là họ lại tăng cái tiền lãi cho những công ty lớn mà vay mượn họ. Họ chuyển qua những công ty lớn vay mượn họ. Và những công ty lớn vay mượn họ thì lại chuyển xuống từng người dân. Người dân bị ảnh hưởng như thế nào? Thì những người nào mà vay mượn, nhất là những người nào mà có credit card mà gọi là theo variable rate đó, có nghĩa là thay đổi từng ngày từng tháng đó, thì những người đấy là ảnh hưởng nhiều nhất. Còn những người nào có cái tiền lãi cố định như là những người có những cái mortgage mà 30 năm hay là tiền mua xe đã cố định rồi thì những người đó không bị ảnh hưởng gì cả. Thì nó ảnh hưởng đến công ty nhiều hơn là cá nhân, chỉ trừ những người nào vay mượn từ credit card và sống nhờ vay mượn hàng ngày thì bị ảnh hưởng. Thì những công ty này đó, khi mà họ bị tiền lãi gia tăng đó, thì họ sẽ gọi là bớt đi thu mượn, họ bớt gia tăng tiền lương, họ bớt tất cả, thì nó sẽ làm giảm đi cái mức sức mạnh của nền kinh tế và cũng đồng thời giảm đi nặng lạm phát, thưa chị.
Dạ vâng, tại sao những cái chuyên gia lại rất là lo ngại khi mà gia tăng lãi suất sẽ đưa cái nền kinh tế Hoa Kỳ vào suy thái, thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy, đó là lý do mà cái sự phản ứng kỳ rồi đó, mới đây mấy ngày đó, là giới chuyên gia họ nói rằng Fed sẽ gia tăng 0.75%. Tôi nói không thể nào Fed gia tăng 0.5% là điều chắc chắn xảy ra, và họ đã xảy ra như vậy. Họ lo ngại là tại sao? Vì là tại họ biết cái nặng lạm phát này rất là trầm trọng, Fed không thể làm ngơ được. Mà gia tăng 0.75% nó là một cái shock cho kinh tế. Mà trong quá khứ, nếu trong 60 năm lịch sử của Hoa Kỳ, mỗi khi quỹ tiền tệ liên bang mà gia tăng tiền lãi một cách vũ bão đó và dài hạn đó, là 60 năm trời lần nào cũng vậy, đưa nền kinh tế đi vào suy thoái, không bất di bất dịch, nó xảy ra như vậy. Họ lo ngại là như vậy. Cho nên quỹ tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ là một hệ thống gọi là kinh tế mà có thể ảnh hưởng đến toàn cầu nữa. Thật sự ra cái ảnh hưởng của đường lối của quỹ tiền tệ liên bang ở Hoa Kỳ ảnh hưởng đến tiền lãi toàn cầu và ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu Hoa Kỳ còn mạnh hơn là tòa Bạch Ốc hay là bất cứ một công ty nào. Cho nên thế giới luôn luôn chờ đợi cái sự quyết định này. Khi họ gia tăng như vậy đó, trước đó họ đã thông báo lần lượt bao nhiêu lần họ sẽ gia tăng, và họ cho thế giới đầu tư chuẩn bị tinh thần để chi, để không tạo cái sốc. Quý vị biết là khi người ta nghe một cái tin nào đó, mà nhất là về tiền lãi của quỹ tiền tệ liên bang, thì là stock market ảnh hưởng liền lập tức. Cho nên họ đã thông báo rất nhiều, họ dùng cái danh từ gọi là transparency, có nghĩa là những gì tôi làm quý vị đều biết rõ, như trong gương vậy đó, thấy rõ hết, để chi, để cho chuẩn bị tinh thần. Cho nên khi mặc dầu họ không tuyên bố là bao nhiêu, giới đầu tư khi họ thấy lên 0.5% thay vì 0.75% thì họ thở phào nhẹ nhõm, thì tốc mặt kết lại lên thay vì xuống. Nhưng mà sau khi lắng động rồi nó xuống trở lại, là tại nói là thật sự ra nó không tệ như lúc mình lưỡng, nhưng mà không có lý do gì lên, thì họ lại bán tốc, là họ nghĩ rằng tháng tới có thể sẽ lên trở lại. Cái đường dài là họ tuyên bố rằng hiện tại là gia tăng 0.75%, nhưng mà có thể lên khoảng 1.75% hay là 2% từ đây tới cuối năm, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy liệu rằng là cái vấn đề mà lạm phát ở Hoa Kỳ sẽ trầm trọng hay không, hay là không biết là có thể giải quyết một cách dễ dàng được hay không, thưa giáo sư?
Vâng, tình trạng nó rất là trầm trọng, là tại vì thưa quý vị thấy lúc trước là 5%, 6%, 7% cứ mỗi tháng là cứ lên 0.5%, mà Quỹ Tiền tệ Liên bang họ cứ lạc quan, họ nói tạm thời không cần giải quyết, là tại thật sự ra họ lo cho kinh tế Hoa Kỳ. Nhưng mà tôi thấy đó là cái đường lối rất sai lầm, là tại sao những công ty của Hoa Kỳ họ giữ cái số cash rất là nhiều, những công ty này lợi tức lợi nhuận họ rất mạnh, công ăn việc làm vững chãi, không có lý do gì mà không kiềm chế. Nếu họ có một cái quyết định sáng suốt và nhanh chóng đó, thì hiện tại Quỹ Tiền tệ Liên bang có thể đã giữ vững ở cái mức 5-6%, chứ không phải đến 8.5% bây giờ mới phản ứng. Đó là cái lỗi lầm của Federal Reserve, vì họ bị áp lực, dĩ nhiên là họ biệt lập, nhưng mà luôn luôn họ bị áp lực bởi những công ty, bởi quần chúng, bởi tòa bạch ốc, bởi quốc hội, đủ thứ hết. Đó là một cái chuyện thông thường của con người mà thôi. Ông tổng thống đốc hay là tất cả thống đốc của Quỹ Tiền tệ Liên bang cũng bị áp lực như vậy. Nó khó giải quyết là tại vì như tôi đã trình bày đó, là có hai yếu tố và ảnh hưởng đến lạm phát điều hiện hầu hết. Một phần là sự áp lực của giá cả gia tăng, và gọi là sức thu hút của mức nhu cầu lại càng ngày càng cao hơn. Hai điều đó hiện hữu làm cho là lạm phát khó phải đi xuống được, trong cái khung cảnh là chuỗi cung gián đoạn và chiến tranh ở bên Âu Châu nữa. Thành ra cái khung cảnh đó, nhưng mà không phải là không giải quyết được. Chuỗi cung giới hạn Hoa Kỳ có thể giải quyết một cách rất là gọi là trong vòng 1-2 năm có thể giải quyết được. Còn vấn đề mà thiếu nhân công đó, Hoa Kỳ có thể giải quyết bằng cách cho nhân công những quốc gia khác, như là những nhân tài hay là những nhân công nào mà được, ví dụ như người lao động, thì cho dân từ bên Mỹ qua, mà qua một cách chính thức với những cái background check, những người có thiện ý làm việc và những cái người này nọ. Rồi thì những nhân công nào, nhân tài nào từ những quốc gia khác mà có khả năng thì cho gọi là nhập cảnh. Đó là cái vấn đề giải quyết về lao động. Còn vấn đề về nhiên liệu đó, thì chính phủ Biden cần phải lập tức thay đổi cái đường lối sai lầm của ông, là bó tay bó chân, bó buộc những cái công ty về nhiên liệu, về dầu hỏa, dầu khí, không cho họ khai thác với cái phát triển technology ở trong, rồi nhất là ở trong những cái vùng đất của liên bang. Đường lối đó đã đi tiếp tục đi bao nhiêu đời tổng thống, từ Dân Chủ đến Đảng Cộng Hòa, từ Clinton cho tới Bush, cho tới Obama, cho tới Trump, đều đi rồi. Bây giờ Biden thay đổi, thành ra những điều nó phải giải quyết, và nhất là bây giờ lại cần giải quyết cấp bách hơn trong cái chiến tranh của Ukraine và Nga. Để chi? Để Hoa Kỳ không cần phải đi gọi là năn nỉ hay là ý ôi những quốc gia độc tài mà mang tiếng sát nhân như là Saudi Arabia hay là bên Venezuela để xin họ sản xuất dầu hỏa. Hoa Kỳ thừa sức sản xuất nhiều để cung ứng, để giúp cho Âu Châu. Thành ra đó là cái đường lối rất là thay lầm, đi một cái mục đích lý tưởng về cái tư tưởng cá nhân, nhưng mà không nghĩ vào cái tôn chỉ quốc gia là một lãnh đạo của thế giới. Đó là cái điều mà nếu mà thay đổi thì sẽ giải quyết nay mai rất là nhanh chóng, thưa chị.
Dạ vâng à, nếu như mà tiền lãi gia tăng thì không biết rằng là ảnh hưởng đến từng gia đình của người dân như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, ví dụ tiền lãi gia tăng thì đây là cái tiền lãi của Federal Reserve gia tăng, chứ không phải là tiền lãi của cá nhân. Thành ra như tôi đã trình bày đó, khi mà Federal Reserve gia tăng tiền lãi như vậy, hoặc kỳ tới nữa họ gia tăng 0.5% nữa, thì những ngân hàng họ được nhận thêm cái gọi là cái bị gọi là sạc thêm cái tiền lãi khi họ vay mượn, kiểu Fed để họ vay mượn. Thì những ngân hàng này đó, họ cũng đưa ra tiền lãi cao, nhưng mà những người hồi hưu có số tiền cash bỏ vào để lấy tiền lãi thì trong cái thời gian này vẫn chưa có được lợi. Là tại sao? Những ngân hàng đó họ bây giờ họ có lý do họ ra tiền lãi, nhưng mà họ giữ bỏ vào túi cho họ không chuyển qua. Ví dụ để vào CD, thấy tiền lãi gia tăng để vào, nghĩ rằng tiền lãi mình sẽ gia tăng, không có. Những ngân hàng này họ sẽ giữ ở trong túi của họ để họ làm lợi thêm. Còn những quý vị nào mà có credit card, mà nhất credit card với cái lãi cao, hiện tại là 17-18%, nó có thể sẽ lên đến 28%, họ gia tăng nhiều lắm, thì quý vị phải giải quyết liền cái tiền lãi của những cái credit card đó, là tại vì rất là nguy hiểm. Còn những quý vị nào mà có cái adjustable rate mortgage, có lẽ là ARM đó, thì quý vị phải theo dõi có cái tiền lãi ảnh hưởng như thế nào và có thể phải tìm cách để tái tài trợ như thế nào. Những quý vị nào mà có tiền nợ trong cái một cái cố định, có nghĩa là fixed mortgage, quý vị như nợ của nhà cửa địa ốc hay là nợ của xe hơi, thì quý vị đó không bị ảnh hưởng như thế nào cả. Nhưng mà những công ty nào cần phải vay mượn, nhất là những công ty mà có line of credit, có nghĩa là cái tiền lãi có thể vay mượn những ngân hàng để kinh doanh đó, mượn lúc nào trả lúc đó đó, thì tiền lãi nó luôn luôn nó di động, nó không cố định, thì những công ty đó bị ảnh hưởng. Vâng, đó là những cái sơ khởi những ai bị ảnh hưởng khi Federal Reserve Fed run gia gọi là Fed fund rate gia tăng, tiền lãi của quỹ tiền tệ liên bang gia tăng trong cái mấy hôm vừa rồi thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy thì cái vấn đề lạm phát lãi suất ở trên thế giới, chẳng hạn như là nước Nga, nước Trung Cộng và nước Việt Nam thì như thế nào ạ? Và liệu rằng là cái khối EU kinh tế của họ có được bền vững để mà ủng hộ Ukraine hay không, chống Nga đó thưa giáo sư?
Vâng, thưa, đó là một cái điều rất là lo ngại, tại vì nguyên khối EU đó, hiện tại đó thì GDP họ tiên đoán là gia tăng khoảng 3% so với lúc trước dự liệu là 4%. Nhưng mà hiện tại nặng lạm phát bên nguyên khối EU là một cái khối gồm 27 quốc gia đó, thì nặng lạm phát hiện giờ là 7.5%, thấp hơn Hoa Kỳ khoảng 8.5%. Thì khối này đó, họ đã gia tăng tiền lãi rồi. Trong lúc trước đó, là khối này chẳng những Hoa Kỳ là tiền lãi của quỹ tiền tệ bên Âu Châu, họ có cái gọi là ECB đó. Bên Hoa Kỳ là Fed đó, thì bên đó họ cũng có một cái cơ quan tương tự vậy, gọi là European Central Bank đó. Thì họ đi vào hướng âm nữa chứ không phải là zero. Thì bây giờ họ gia tăng 1%. Họ vẫn còn giữ cái tiền lãi rất thấp nhưng mà họ gia tăng 1% để kiềm chế nặng lạm phát. Nhưng mà nếu họ tiếp tục gia tăng thì khối này, GDP này sẽ bị có thể đi vào suy thoái. Rất là nguy hiểm, là tại vì cái sự đoàn kết những quốc gia này đó để chống Nga đó, để giúp Ukraine đó, nó có thể rạn nứt nếu mà người dân họ cảm thấy rằng túi tiền của họ hiện giờ thì tất cả đều hiểu rằng nếu mà không chống Nga thì có thể Âu Châu sẽ bị tràn lấn trong gọi là xâm chiếm trong tương lai, thành ra họ kiên trì, nhưng mà phải ảnh hưởng đến túi hầu bao. Quan trọng hết của khối này là phải được nhiên liệu, nhất là dầu khí vào mùa đông này, và dầu hỏa từ Hoa Kỳ và những quốc gia khác. Còn bên Trung Cộng đó thì tiền lãi họ hiện tại đó họ giữ cái mức khá cao, từ 3.7 tới 4%, và inflation rate của họ đó, nặng lạm phát họ khá thấp, 2.2%, đó là một quốc gia cộng sản, thành ra họ có thể kiềm chế, không phải là tùy thuộc vào cung và cầu như Hoa Kỳ. Hoa Kỳ giá cả cung và cầu nó trôi nổi theo tự do. Việt Nam hiện tại đó thì nặng lạm phát khoảng 3.5%, và tiền lãi đó họ giữ cái mức cũng khá cao là 4.75%, nhưng mà Việt Nam thì không có đang bị ảnh hưởng trực tiếp nhiều vào cái tiền lãi của Hoa Kỳ gia tăng, nhưng mà sẽ bị ảnh hưởng nhiều về áp lực về dầu khí, dầu hỏa của chiến tranh ở bên Âu Châu. Trong khi đó thì Nga nặng lạm phát rất là cao, 20%, và họ đã giữ tiền lãi khá cao để kiềm chế, nhưng mà chiến tranh này sẽ từ từ làm nền kinh tế của Nga càng suy sụp, mặc dầu trong thời gian ngắn họ vẫn đủ tiền để tiếp tục tấn công Ukraine. Điều duy nhất mà Âu Châu có thể làm là cắt đứt không mua dầu khí, dầu hỏa của Nga. Điều này phải cần có sự tiếp vận của Hoa Kỳ, thưa chị.
Vâng, thưa giáo sư, đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình, và xin cảm ơn quý thính giả đã luôn luôn theo dõi chương trình này. Và cũng ngày mai là ngày lễ mẹ, thì xin được kính chúc quý thính giả có một ngày lễ mẹ thật là ấm áp, vui vẻ bên mẹ hiền. Và đối với những ai không còn mẹ thì chúng ta hướng lòng về người mẹ đã mất của chúng ta và cầu cho mẹ được thanh thản trên nước trời. Xin cảm ơn quý thính giả và xin kính chào giáo sư cùng với quý thính giả và Nam Phương ạ.
Cảm ơn, xin kính chào.